phần sau nêu lên một ví dụ trong Kinh A-di-đà. Cái ví dụ này đều rất hay. Thập phương chư Phật xưng tán bổn sư, ư ngũ trọng thế vì chư chúng sanh, thuyết thị nhất thiết thế gian nan tính chi pháp. Ở trong câu này, điều quan trọng nhất chính là khó tin. Đồng tu tu tịnh độ chúng ta ngày nay, nghe đến câu nói này không cảm thấy khó tin, tự mình cho rằng tôi đã tin rồi. Cái này có gì khó đâu. Nếu như hỏi bạn, có phải bạn tin thật không? Nghi ngờ của bạn liền hiện ra ngay. Nếu như bạn tin thật, thì tại sao bạn vẫn còn buông không được? Có một việc buông không được, thì bạn không phải tin thật. Người tin thật, thì thân tâm thế giới buông xả triệt để. Bạn thử xem, thân buông xả rồi, huống hồ là vật ngoài thân. Tâm buông xả rồi, tâm làm sao buông xả vậy? Là không còn ý niệm nào nữa, chỉ còn một niệm là A-di-đà Phật. Ngoài một niệm A-di-đà Phật này ra thì không còn niệm nào khác, đó gọi là tâm buông xả. Chúng ta ngày nay, một mặt niệm Phật, mặt khác vẫn nghĩ ngợi lung tung, không buông xả. Thân tâm thế giới còn nguyên, đều không buông xả. Nếu bạn có thể xoay lại mà suy nghĩ được như vậy, thì bạn mới biết pháp môn này thật sự là khó tin. Khó tin đương nhiên sẽ khó hành. Bạn thấy khó tin, Phật Thích Ca Mâu Ni tin. Khó hành, Phật Thích Ca Mâu Ni hành. Bản thân Ngài đã làm được rồi. Ngài dùng phương pháp gì mà thành Phật vậy? Ngẫu Ích Đại Sư gợi ý cho chúng ta. Chúng ta hàng ngày niệm Kinh Di Đà cũng không nhận ra. Ngẫu Ích Đại Sư nhận ra. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, niệm Phật thành Phật. Ở trong kinh văn nào vậy? Chính là đoạn kinh văn này. Là chính Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Ngài nói, ở thời ngũ trược ác thế, tu học pháp môn khó tin, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đi chính là thành Phật. Chứng Phật quả cứu cánh viên mãn là dùng pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thành Phật, cái đạo lý này chúng ta tường tận hiểu rõ rồi. So với điều mà trong giáo lý Đại Thừa Phật thường hay nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh là tương ưng. Tưởng Phật liền thành Phật, tưởng Bồ Tát liền thành Bồ Tát. Từ tâm tưởng sanh mà. Niệm Phật, niệm là có nghĩa gì vậy? Chữ niệm này của Trung Quốc là chữ hội ý. Phía trên chữ kim, phía dưới chữ tâm là tâm hiện tại. Tâm hiện tiền, trong tâm bạn nghĩ cái gì liền hiện cái ấy. Nghĩ Phật liền hiện Phật. Cái gọi là một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Ngày nay chúng ta công phu niệm Phật, niệm không thành công cho đâu vậy? Tâm niệm Phật tương ưng quá ít. Tuy niệm mỗi ngày mà không tương ưng. Tại sao không tương ưng vậy? Ở trong cái niệm này của bạn có xen tạp vọng tưởng. công phu không thuần nhất, không đủ lực, công phu không thuần, bạn xem tạp vọng tưởng. Đạo lý là ở chỗ này. Hay nói cách khác, thân tâm thế giới thảy đều không hề buông xả. Để dung hòa lại với câu Phật hiệu này, cho nên câu Phật hiệu này không đắc lực, không có cảm ứng. Nếu như thật sự thân tâm thế giới tất cả đều buông xả rồi, câu Phật hiệu này thuần nhất, trong đó không có xen tạp, không có hoài nghi, không có xen tạp. Đó là nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Quý vị cần hiểu rõ bản chất Phật A-di-đà từ đâu mà có vậy? Phật A-di-đà là ai vậy? Thế Tôn đều nói rõ ra cho chúng ta rồi. Phật A-di-đà chính là chính mình, tự tánh Di-đà. Di-đà chính là tự tánh của chúng ta, không ở bên ngoài. Duy tâm tịnh độ, tịnh độ duy tâm. Lý đối quả là viên mãn đến tột cùng. Thế giới cực lạc ở đâu vậy? Mọi thứ hiện trong tịnh niệm chính là thế giới cực lạc. Cho nên tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, tâm thiện thì cõi nước thiện, tâm ác thì núi sông đại địa đều ác. Đạo lý là như vậy. Vật tùy tâm chuyển. Bạn thấy trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: nếu chuyển được vật thì đồng Như Lai, Như Lai trụ tịnh độ. Tại sao vậy? Tâm ngày thiện, tâm ngày tịnh, thuần tịnh thuần thiện đến cùng tột. Mọi thứ hiện ra là pháp tánh thổ. Đây mới gọi là chân thực không dối. Nhà Phật nói chân vọng, tiêu chuẩn của nó là phàm những gì có biến đổi tức là giả, không có biến đổi, không có sinh diệt, đây là thật. Có sinh diệt, có biến đổi tức là hư vọng. Cho nên nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái hữu tướng này là thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới đều là có sanh có diệt, đều là có biến đổi, cho nên không phải thật. Pháp giới nhất chân không có biến đổi, không có sinh diệt. Người thông minh, người có trí tuệ chọn cái gì vậy? Chọn cái thật, không chọn hư vọng. Tuy chọn thật nhưng cũng không bỏ hư vọng. Chọn cái thật là tự độ, không bỏ hư vọng là độ tha. Chọn thật là tự thành tựu, không bỏ lục đạo, không bỏ tam đồ, là giáo hóa chúng sanh, là đại từ đại bi, tự nhiên bộc lộ. Ở trong đây không có mảy may miễn cưỡng. Cho nên pháp môn này là pháp môn khó tin, không nên cho là quá dễ dàng. Tự mình có thể thành tựu không? Bản kinh có một đoạn kinh văn, Hoàng lão cũng trích dẫn ở chỗ này: nhược văn tư kinh, tính nhạo thọ trì. Bốn chữ này bạn có thể làm được, vậy là thành công rồi. Bạn có thể tin, bạn có thể thích. Nhạo là ưa thích, bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể gìn giữ không để bị mất. Vậy là chúc mừng bạn, bạn trong đời này duyên làm Phật đã chín muồi rồi. Đây là khó ở trong khó, không gì khó bằng. Tại sao vậy? Bạn thử nghĩ xem, bạn tu hành rõ ràng không phải mới bắt đầu ở trong đời này, mà từ vô lượng kiếp trước bạn đã học pháp môn này. Nhiều đời nhiều kiếp bạn cũng không giảng sanh được. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì bốn chữ này chưa làm được. Trong bốn chữ này thiếu một chữ cũng không được. Chúng tôi muốn hỏi, hiện nay chúng ta đã tin chưa? Mọi người đều nói tôi đã tin rồi. Là giả chứ không phải thật. Tại sao nói là không phải thật vậy? Nghi hoặc của bạn, xen tạp của bạn chưa buông xả, vì là không phải thật. Ở trong tính xen tạp nghi hoặc, vọng tưởng. Ở trong nguyện cũng xen tạp, xen tạp sự tham cầu, danh vọng, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian. Bạn xen tạp những thứ này, bạn chưa có thật sự buông xả. Ở trong đời này, nếu như bệnh vẫn giống như đời trước, bệnh cũ lại tái phát trở lại, thì đời này vẫn là trồng một chút thiện căn mà thôi. Có thể dẫn sanh về thế giới cực lạc hay không? Không thể. Phải biết rõ. Cho nên bạn nhất định phải hiểu rõ. Phía trước đó, thức đạt hữu vô. Câu này nói quá hay. Cực lạc có thật. Biệt hiệu của Ngẫu Ích Đại Sư là Tây Hữu. Tây là Tây Phương. Hữu nghĩa của nó là Tây Phương có thật. Biệt hiệu của Ngài là Tây Hữu. Ở trong rất nhiều trước tác, Ngài hay dùng cái biệt hiệu này, gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Nhắc nhở chúng ta, cũng chính là nhắc nhở bản thân Ngài. Khẳng định Tây Phương chắc chắn có. Lục đạo, tam đồ, thập pháp giới, xin thưa với các vị không có. Những thứ này là gì vậy? Những thứ này là trong mộng rõ ràng có lục thú. Trong Kinh Kim Cang đã nói, đây là mộng huyễn, bào ảnh, chứ đâu phải thật. Lấy mộng huyễn bào ảnh cho là thật, thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng có thật, thì nghi ngờ nó không phải thật, thì quả đúng là điên đạo. Trong Kinh Phật nói, kẻ đáng thương xót, điên đạo vô lý. Điên đạo chỗ nào vậy? Chính là điên đạo ở chỗ này. Có thật thì không tin, giả thì họ tin, cho là thật. Nếu như hiểu được những thứ này thật sự là giả, bạn tự nghĩ xem, bạn có còn ý nghĩ khống chế nữa không? Bạn có còn ý niệm chiếm hữu nữa không? Bạn có còn ý niệm đối lập nữa không? Thì đều không còn nữa.